tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài về phụ nữ trong Kinh Thánh kỳ này, chúng ta học về những phụ nữ vô danh. Đây là những phụ nữ được Thánh Sử nhắc đến nhưng không ghi rõ tên. Dù vậy, họ để lại nhiều điều đáng cho chúng ta học hỏi và bắt chước hoặc là tránh đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về một nhân vật không tên khác trong Kinh Thánh. Đó là nữ hoàng nước Sê-ba. Bà không được ghi tên rõ ràng trong Kinh Thánh, nhưng bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và bắt chước. Có người đặt cho bà danh hiệu là người yêu chuộng khôn ngoan. Chi tiết về nữ hoàng của Sê-ba được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 10 và sách Sử ký thứ nhì chương thứ 9. Chúng ta sẽ nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh này để biết về người nữ không tên này. Trong các nữ hoàng và hoàng hậu mà Kinh Thánh nói đến, ít người nào có những điểm đặc biệt như nữ vương của Sê-ba. Bà là người đã đi từ vùng vịnh Ba Tư ở phía nam lên đến kinh thành Jerusalem ở phía bắc, là một đoạn đường dài để vào yết kiến vua Salomon, vì bà nghe đồn về sự khôn ngoan của vua và về danh Đức Giê-hô-va, chân thần của người Do Thái. Sách Các Vua thứ nhất chương 10 ghi về cuộc thăm viếng này như sau. Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan chức tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay, các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Bởi vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn, nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Bây giờ chúng ta nhìn vào mục đích chuyến thăm viếng của nữ vương Sê-ba. Nữ vương nước Sê-ba bỏ thì giờ, chịu vất vả tốn kém để đi một quãng đường xa như vậy đến Jerusalem. Vì bà đã nghe nói về Sa-lô-môn, vua của người Giu-đa. Bà không đi dưới danh nghĩa một cuộc kinh lý của một vị nguyên thủ quốc gia. Bà cũng không đến để ký hiệp ước giữa hai nước Sê-ba và Israel. Bà đi đến kinh thành Jerusalem để gặp vua Sa-lô-môn chỉ vì bà nghe tiếng đồn về sự khôn ngoan xuất chúng của ông. Bà muốn gặp để chứng kiến tận mắt, nghe tận tai về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Có lẽ để xem tiếng đồn có đúng không, và cũng để học hỏi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, vì bà nghe đồn rằng Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan nhất ở phương Đông. Kinh Thánh ghi như sau. Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố. Trong bản Kinh Thánh hiệu đính, câu này như vậy. Nữ hoàng nước Sê-ba nghe nói Sa-lô-môn nhờ danh của Đức Giê-hô-va mà nổi tiếng, nên đến để thử tài Sa-lô-môn với những câu hỏi hóc búa. Thưa quý vị, nữ hoàng Sê-ba đến với vua Sa-lô-môn với nhiều câu đố, nhiều câu hỏi, và những câu hỏi đó rất khó. Bà nghe rằng nhờ danh Đức Giê-hô-va mà Sa-lô-môn được khôn ngoan và nổi tiếng. Đó là lý do bà muốn đến gặp trực tiếp vua Sa-lô-môn để xem những lời đồn đó có đúng không. Bà không đến vì sự giàu có sang trọng của Sa-lô-môn, vì chính bà cũng là người giàu có. Kinh Thánh ghi, bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Như vậy, khi nghe đồn rằng nhờ danh Đức Giê-hô-va mà vua Sa-lô-môn được khôn ngoan vượt hơn tất cả mọi người, nữ hoàng Sê-ba đã đến tìm gặp vua để được chứng kiến tận mắt sự khôn ngoan của ông. Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si muốn Chúa Giê-xu làm phép lạ cho họ xem, Ngài đã nhắc lại chuyến đi của nữ hoàng nước Sê-ba. Chúa nói, trong ngày phán xét, nữ hoàng năm phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó. Vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Sa-lô-môn. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 12, câu 42, bản hiệu đính. Chúa Giê-xu xác nhận ngày xưa có nữ hoàng Sê-ba từ nơi xa xôi tìm đến vua Sa-lô-môn vì nghe về khôn ngoan của ông. Và Ngài có ý trách cười Pha-ri-si lúc đó rằng Ngài còn cao trọng và khôn ngoan hơn Sa-lô-môn, mà giới lãnh đạo Do Thái lúc đó không nhìn biết. Trái lại, họ cứ đòi Ngài làm phép lạ để chứng tỏ Ngài là từ Đức Chúa Trời đến. Chi tiết này cho thấy việc nữ hoàng Sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn vì sự khôn ngoan của ông là điều đã thật sự xảy ra và được ghi lại trong thánh sử. Lý do nữ vương nước Sê-ba đi tìm gặp vua Sa-lô-môn cho thấy bà không xem giàu sang và quyền thế là điều quan trọng nhất trên đời, nhưng bà quý trọng khôn ngoan và muốn tìm kiếm khôn ngoan. Vì thế, bà đã bỏ công sức để đi tìm gặp người mà bà nghe đồn là khôn ngoan nhất trong muôn người. bà bỏ thì giờ, công khó đi tìm kiếm khôn ngoan, cho thấy nỗi khao khát hay ước muốn trong lòng bà là muốn được khôn ngoan. Nữ hoàng nước Sê-ba là người thờ thần tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng bà nghe đồn rằng Đức Chúa Trời của Sa-la-môn đã ban khôn ngoan cho ông, khiến ông trở nên người khôn ngoan hơn tất cả mọi người. Vì thế, bà muốn biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào mà đã ban cho Sa-la-môn một đặc ân lớn lao như vậy. Nói về những điều nữ vương Sê-ba nói và nghe khi gặp vua Sa-la-môn. Kinh Thánh ghi, nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-la-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Sa-la-môn nhiều câu đố. Bà đến cùng Sa-la-môn nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-la-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào bí ẩn quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Trích Các Vua thứ nhất, chương 10, câu 1 đến câu 3. Nữ vương của Sê-ba sống trong giàu có, quyền quý và danh vọng. Bà không thiếu những điều đó, nhưng bà muốn tìm kiếm điều cao quý hơn, đó là sự khôn ngoan. Kinh Thánh cho biết bà thử vua Sa-la-môn với nhiều câu đố. Theo bản Kinh Thánh hiểu đến, bà thử tài Sa-la-môn với nhiều câu hỏi hóc búa, nghĩa là những câu hỏi rất khó tìm câu giải đáp. Bà cũng nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Kinh Thánh không cho biết những câu bà hỏi là gì, về vấn đề gì. Chúng ta cũng không biết mọi điều bà suy nghĩ trong lòng là những điều gì. Có thể đây là những thắc mắc mà bà không tìm được câu giải đáp. Bây giờ được gặp người khôn ngoan nổi tiếng nên bà đem ra hỏi để học hỏi, để tìm câu trả lời. Và Kinh Thánh ghi rằng vua Sa-la-môn giải đáp tất cả các vấn đề bà đưa ra. Không có vấn đề nào quá bí ẩn mà vua không giải đáp cho bà được. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng Sa-la-môn có lẽ không chỉ giải đáp các câu hỏi của bà, nhưng cũng nhân cơ hội này nói cho nữ vương của Sê-ba biết về Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài là đấng tạo hóa, đã tạo dựng nên muôn vật, mọi loài, và chính Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan mà bà nhìn thấy. Có thể Sa-la-môn cũng đưa bà đi thăm cung điện, nên bà được thấy cách ông lãnh đạo, tổ chức, phân chia công việc cho các quan. Bà được nhìn thấy đền của Đức Giê-hô-va và những của lễ vua dân cho Ngài. Kinh Thánh ghi, khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-la-môn, cung điện người đã cất, và những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía. Bà không thể nói gì khác hơn là dâng lời chúc tụng và ca ngợi Đức Chúa Trời vĩ đại của Sa-la-môn, ca ngợi Ngài đã ban tài lãnh đạo và sự khôn ngoan cho vua Sa-la-môn. Thưa quý thính giả, bài học về người nữ vô danh, nữ hoàng của nước Sê-ba đến đây xin tạm ngừng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui vì lại được Chúa cho cơ hội thư chuyện cùng quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài hướng dẫn con cái trong đức tin. Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ cho đời tạm này, nhưng cho cả cõi đời đời. Vì Kinh Thánh dạy, ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Thưa quý vị, để con cái lớn lên có đức tin vững mạnh nơi Chúa, các em phải được nuôi dưỡng trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Chúng ta đều muốn Chúa làm chủ gia đình mình. Nhưng làm thế nào để biết gia đình mình thật sự có Chúa làm chủ? Một gia đình có Chúa làm chủ sẽ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, gia đình có niềm vui. Thứ hai, có thứ tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Thứ ba, trong gia đình có lòng nhân từ, thương xót. Thứ tư, mọi người phục vụ nhau trong tình yêu thương. Thứ năm, gia đình xem vấn đề tâm linh là quan trọng. Và đặc điểm thứ sáu, gia đình đeo đuổi những mục tiêu Kinh Thánh dạy. Chúng tôi đã trình bày hai đặc điểm đầu tiên là gia đình có niềm vui và người trong gia đình sống theo khuôn mẫu Kinh Thánh dạy. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai điều còn lại như sau đây. Đặc điểm thứ ba là người trong gia đình sống với nhau với lòng nhân từ. Nhân từ hay ân sủng là ơn ban cho người không đáng nhận, là tha thứ cho người không đáng được tha thứ. Đức nhân từ là nền tảng của đạo Chúa, cũng là cách Chúa đối xử với chúng ta. Kinh Thánh dạy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8. Với lòng nhân từ lớn lao, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết cho chúng ta, là những người tội lỗi, không xứng đáng nhận ơn Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tác giả Thi Thiên thường nhắc đến đức nhân từ của Chúa qua câu sau đây. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thật vậy, lòng nhân từ rộng lớn của Chúa đối với chúng ta sẽ còn mãi mãi, đời đời, không bao giờ thay đổi. Gia đình của người tin Chúa nếu thật sự có Chúa làm chủ, cũng phải là gia đình tràn đầy nhân từ. Người trong gia đình đối xử với nhau cách nhân từ, yêu thương. Có người đã nói, gia đình cơ đốc phải là nơi con người được an toàn khi lầm lỗi, thất bại. Người trong gia đình nhớ rằng mục tiêu của mình không phải là xây dựng một gia đình toàn hảo, nhưng là xây dựng một gia đình yêu thương. Thưa quý vị, khi đặt mục tiêu như vậy, cha mẹ sẽ không quá khắt khe với con cái. Con cái cũng không đòi hỏi cha mẹ quá đáng. Mọi người không đối xử với nhau theo luật lệ, nhưng theo lòng nhân từ, yêu thương, sẵn sàng bỏ qua những vấp váp, lỗi lầm của nhau. Khi thất bại không đổ lỗi phiền trách nhau, nhưng sẵn sàng tha thứ và giúp nhau vượt thắng những thất bại, những lỗi lầm đó. Gia đình có Chúa ngự trị sẽ sống với nhau trong nhân từ, thương xót như Chúa đối với chúng ta. Kinh Thánh mô tả tâm tình của Chúa đối với con dân Ngài qua những lời sau đây. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trích Thi Thiên 103, câu 8 đến câu 13. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên tín hữu sống với nhau với lòng nhân từ thương xót. Ông viết: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Khi cha mẹ nuôi dạy con với lòng nhân từ, thương xót, sẽ không la mắng nặng lời khi con lầm lỗi, sẵn sàng tha thứ và bỏ qua khi con nhận lỗi và xin lỗi. Và nhờ đó, các em cảm nhận sâu xa tình thương cha mẹ dành cho mình. Và khi cha mẹ nói với con về tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa, các em sẽ hiểu ngay và dễ dàng tin nhận Chúa. Câu chuyện người con trai hoang đàng mà Chúa Giê-xu kể là ví dụ cụ thể nhất về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với con người. Đây cũng là khuôn mẫu cho chúng ta trong cách đối xử với các con trong gia đình. Người con hoang đàng trong câu chuyện này thật là tệ bạc, không chút tình nghĩa đối với cha. Anh đòi cha chia gia tài khi cha còn sống. Sau đó, ra khỏi nhà, lấy hết tiền của cha, ăn chơi tiêu xài phung phí. Cuối cùng hết tiền phải đi làm mướn. Và trong bước đường cùng, hết tiền, hết bạn, và đói không có gì ăn. Lúc đó anh mới nghĩ đến người cha già. Biết cha mình là người nhân từ, yêu thương, người con hoang đàng đã không ngần ngại quay trở về với cha. Và đúng như người con suy nghĩ, khi nhìn thấy đứa con hư hỏng từ đằng xa, ông cha đã chạy ra đón mừng, ôm lấy con và mở tiệc ăn mừng. Có biết bao nhiêu đứa con lớn lên trong gia đình Cơ Đốc nhưng không tin Chúa vì bị cha mẹ la mắng nặng nề khi lầm lỗi. Và cũng không thiếu những đứa con hoang đàng khi đã ăn năn tỉnh ngộ, không dám trở về vì biết cha mẹ mình rất là luật lệ, nghiêm khắc, sẽ không tiếp nhận mình với lòng nhân từ, yêu thương. Thưa quý vị, khi nói đến sống với nhau bằng lòng nhân từ và yêu thương, là chúng ta nói đến hai chiều, cha mẹ nhân từ với con cái, mà con cái cũng nhân từ yêu thương đối với cha mẹ. Nếu cha mẹ có những lầm lỗi vấp váp trong việc dạy con hoặc không làm gương cho con, là con chúng ta cũng nên thông cảm và tha thứ cho cha mẹ. Có những cha mẹ trong phút giận dữ la mắng con nặng lời. Các con khi lớn lên vẫn ghi nhớ những điều đó và không muốn ở gần bên cha mẹ. Có những cha mẹ vì suy nghĩ hẹp hòi, sai lầm, buộc con bỏ học để giúp gia đình, hoặc buộc con chọn những ngành nghề mà con không thích. Có người còn buộc con lập gia đình với người mình không thương. Đây là những điều cha mẹ trong Chúa cần tránh. Nhưng nếu đã lỡ xảy ra trong bổn phận làm con, chúng ta cần bỏ qua và tha thứ cho cha mẹ. Đừng nhắc lại những vấp váp của cha mẹ, khiến cha mẹ buồn khổ, ân hận. Chúa Giê-xu dạy, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Trích Phúc Âm Luca chương 6 câu 36. Đặc điểm thứ tư của gia đình có Chúa làm chủ là người trong gia đình giúp đỡ nhau, phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Nếu gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, người chồng, người cha sẽ là người lãnh đạo, nhưng là người lãnh đạo phục vụ, chứ không phải là người lãnh đạo độc tài, khó tính, đòi hỏi vợ con phải hầu hạ mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên các ông chồng lời sau đây: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Trong gia đình người tin Chúa, người chồng là đầu, là người lãnh đạo, nhưng lãnh đạo như cách Chúa đối với hội thánh của Ngài, tức là lãnh đạo trong tinh thần phục vụ và hy sinh. Chúa Giêsu nói về chính Ngài như sau: Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Nếu trong gia đình người chồng, người cha lãnh đạo cách độc tài, cứng rắn, lúc nào cũng đòi hỏi vợ con phải vâng lời và phục vụ, còn người cha thì không phục vụ ai cả, con cái sẽ không nhìn thấy Chúa qua cha mẹ, không cảm nhận được tình yêu của Chúa qua cách đối xử của cha mẹ. Rồi khi được dạy rằng Chúa là người cha nhân từ yêu thương, các em sẽ không hiểu được. Và vì những kinh nghiệm không đẹp với cha mẹ, các em sẽ không muốn bước vào mối quan hệ cha con với Đức Chúa Trời. Trong văn hóa Á Đông, nhiều người sống theo quan niệm chồng chúa vợ tôi, hoặc nam nữ không thể bình đẳng. Nếu là người tin Chúa mà chúng ta vẫn sống theo những quan niệm đi ngược với Kinh Thánh như vậy, là gia đình chúng ta chưa thật sự có Chúa làm chủ. Người chồng, người cha, dù phải đi làm để nuôi gia đình, khi cần vẫn vào bếp giúp vợ, giúp con. Người mẹ dù có quyền sai bảo con cái, nhưng khi cần cũng sẵn sàng làm những điều con nhờ. Đó là một gia đình phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Ước mong trong gia đình chúng ta, không người nào nói rằng tôi không làm việc đó, đó không phải là việc của tôi, đó là việc của người nhỏ, người dưới, là việc của các bà, các cô, v.v. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa đã phục vụ như thế nào. Kinh Thánh ghi lại rằng, trước khi bước vào đoạn đường khổ nạn của thập tự giá, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Trong số các môn đồ đó, có Giu-đa là người sắp phản Ngài. Sau khi dùng hành động rửa chân để dạy môn đồ bài học phục vụ khiêm nhường, Chúa đã phán: Vậy, nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 14-15. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời, đã hạ mình phục vụ, thì chúng ta là môn đồ của Ngài, học trò của Ngài, cần bắt chước Chúa phục vụ người chung quanh với tâm tình khiêm nhường như vậy. Hình ảnh đẹp nhất trong gia đình là hình ảnh vợ, chồng, con cái cùng làm việc để giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, phục vụ nhau. Người cha chăm sóc con, chồng chia sẻ gánh nặng việc nhà với vợ, và con cái vui vẻ giúp đỡ cha mẹ bất cứ việc gì mình có thể giúp được. Đó là gia đình có Chúa làm chủ, vì đã sống theo lời Chúa dạy. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 13. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày hai đặc điểm còn lại của một gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.